Tổng thống Indonesia bác bỏ tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng một trong những lập luận chủ yếu mà Trung Quốc viện ra để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông không có cơ sở pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nước trung gian, thành thực trong một trong những cuộc tranh chấp được coi là gay gắt nhất tại châu Á. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Tổng thống Indonesia đã đưa ra lời bình luận này trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo lớn của Nhật Bản, giữa lúc ông đang sắp sửa lên đường sang thăm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Widodo công khai nói lên lập trường của ông về vấn đề Biển Đông từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm ngoái. Báo Yomiuri Shimbun ấn bản hôm nay trích lời Tổng thống Widodo nói rằng chúng ta cần hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tình trạng an ninh và ổn định là điều quan trọng để xây dựng và tăng trưởng kinh tế. Đó là lý do vì sao Indonesia ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và đối thoại giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN. Hãng tin Reuters tường trình rằng, trong phiên bản tiếng Nhật của cuộc phỏng vấn này, đăng vào ngày hôm qua, ông Joko Widodo bác bỏ tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc. Ông nói, đường chín đoạn mà Trung Quốc nói đánh dấu ranh giới trên biển của nước này không có bất cứ cơ sở nào dựa trên luật pháp quốc tế. Bản tin của Reuters trích lời của ông Rizal Sukma, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Widodo, hôm nay nói rằng Tổng thống Indonesia chỉ nói về đường chín đoạn, chứ không bình luận gì về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nói chung tại vùng biển tranh chấp. Ông Sukma nói rằng lập trường của Indonesia về cuộc tranh chấp Biển Đông không có gì thay đổi. Ông cho biết là từ năm 2009, Indonesia đã khẳng định lập trường chính thức của mình với Ủy ban Liên Hiệp Quốc về phân định thềm lục địa, khẳng định rằng cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu mức quan trọng của lời bình luận của Tổng thống Indonesia và lập lại lập luận cố hữu của Bắc Kinh rằng cuộc tranh chấp này phải được giải quyết bởi các bên có liên quan trực tiếp trong vụ tranh chấp. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, cốt lõi của cuộc tranh chấp Biển Đông là vì một số nước đã chiếm đóng bất hợp pháp nhiều hòn đảo trong Biển Đông và các vùng biển kế cận, tạo ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông, một vùng biển được tin là có nhiều trữ lượng dầu hỏa và khí đốt. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền một phần trong vùng biển này, nơi tàu bè, thương mại, chuyên chở hàng hóa trị giá lên tới 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Cuộc tranh chấp tại Biển Đông đã trở thành một điểm nóng tại châu Á và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát để trở thành một cuộc xung đột nếu các nước liên hệ tiếp tục các hành động khiêu khích để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của mình. Indonesia, quốc gia lớn nhất tại Đông Nam Á, đã tình nguyện đóng vai trò trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ phức tạp giữa các nước láng giềng của Indonesia với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên, trong tư cách là Tổng thống, ông Widodo sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày hôm nay. Dự kiến, hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Indonesia sẽ ký một hiệp định quốc phòng. Hiệp định này được coi là nỗ lực mới nhất của Tokyo nhằm thắt chặt quan hệ an ninh với các quốc gia Đông Nam Á để đối trọng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được trao tặng giải Tự do ngôn luận 2014. Hội Nhà văn Na Uy lần đầu tiên trao tặng giải Tự do ngôn luận cho một nhà văn Việt Nam. Vinh dự đó đã về tay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn trong tình trạng bị quản chế. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, năm nay 64 tuổi, là một nhà thơ, nhà văn, ký giả và nhà bình luận. Ông từng là hội viên của Hội Nhà văn Hải Phòng và là một trong những sáng lập viên của khối 8406, một phong trào dân chủ bị chính quyền Hà Nội cấm hoạt động. Đây là giải thưởng quốc tế thứ tư mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhận được. Năm 2013, ông được trao giải Lưu Hiểu Ba dành cho một nhà văn can trường do Hội Văn Bút Độc Lập của Trung Quốc trao tặng. Năm 2003, ông bị bắt cùng với nhiều nhà hoạt động khác, trong đó có nhiều nhà văn, ký giả và blogger trong một chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến có quan điểm đối lập với nhà nước Việt Nam. Lễ trao giải diễn ra tại Hội nghị Thường niên của Hội Nhà văn Na Uy trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2015 tại khách sạn Bristol ở Oslo. Giải Tự do Ngôn luận 2014 của Hội Nhà văn Na Uy được thành lập vào năm 1893. Năm 1993, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Bộ Văn hóa Na Uy đã quyết định tặng một số tiền hàng năm để làm giải thưởng trao cho các nhà văn Na Uy hoặc nhà văn nước ngoài nào từng có thành tích đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận.